kính chào toàn thể quý bạn chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã dành rất nhiều thời giờ để học về những thí dụ và ứng dụ của Đức Chúa Giêsu. Quý bạn chị em có nhớ chúng ta đã học được bao nhiêu thí dụ và ứng dụ của Chúa Giêsu trong những ngày qua chưa? Có ai nhớ được bao nhiêu bài rồi? Chúng ta đã học 9 bài rồi. Và hôm nay là bài thứ 10, thưa quý bà anh chị em. Bài thứ 10 nói về thí dụ và ứng dụ của Chúa Giêsu và được chép ở trong Mác đoạn 12 câu 1 đến câu thứ 12 mà tôi và quý bà anh chị em vừa nghe đọc qua. Hôm nay chúng ta sẽ dành thời giờ để học về thí dụ và ứng dụ này của Chúa Giêsu. Ngài nói về một vườn nho cho thuê. Ứng dụ này có nghĩa là gì, thưa quý bà anh chị em? Chúng ta tìm bài học gì để áp dụng cho chúng ta trong trọng trách mà Chúa giao cho chúng ta trên bước đường theo Chúa và phục vụ Ngài? Thưa quý bà anh chị em, mỗi lần chúng ta học về thí dụ và ứng dụ của Chúa Giêsu, đôi lúc chúng ta theo một cái dàn bài nhất định, chẳng hạn như là thí dụ và ứng dụ này nghĩa đen có nghĩa là gì, nghĩa bóng có nghĩa là gì, rồi bài học chúng ta cần phải áp dụng cho chúng ta trong thí dụ và ứng dụ này làm sao. Và đây chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi lời của Chúa theo tình tự ấy. Chúng ta vừa nghe đọc khúc kinh thánh này, và dĩ nhiên tôi và quyển bàn chăm đọc thì biết rõ nghĩa đen là gì, phải không? Ở xứ Do Thái ngày xưa và ngay trong thời đại Chúa Giêsu ở tại Palestine, vấn đề chủ vườn nho mướn người lao động làm việc mà người ta mô tả rằng có nhiều bất ổn, an ninh không được bảo vệ, cho nên một số người họ mua đất, họ trồng nho, và khi nho đã lớn lên rồi có bông trái thì họ không ở đó nữa vì sợ nguy hiểm. Họ cho một số người thuê mướn vườn nho đó, rồi họ đi tìm một chỗ an ninh hơn, họ sống ở tại đó. Và đến khi mùa thu hoạch thì họ sai một số đầy tớ của họ đến để mà thâu lấy quê lợi như đã hứa hẹn cho mướn ở trong hợp đồng. Cũng có một số trường hợp khác, chủ là người La Mã đến đất thuộc địa như ở Palestine, họ làm ăn để kiếm lợi, họ mua đất, họ trồng nho như vậy, và sau khi mọi việc đã hoàn tất rồi, nho bắt đầu trổ bông thì họ cho người ta thuê, rồi họ trở về La Mã mà sống. Và đến kỳ gặt xong thì họ sai đầy tớ của tới để mà thu quê lợi, như trong Mác đoạn 12 chúng ta vừa đọc qua. Đức Chúa Giêsu nói rằng, Đức Chúa Giêsu khởi phán thí dụ cùng họ rằng, một người kia trồng vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và dựng một cái tháp, đoạn cho mấy người làm nghề trồng nho thuê mà lìa bổn xứ. Tới mùa, chủ vườn nho sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu lấy phần quê lợi vườn nho nơi tay họ. Nhưng họ bắt đầy tớ mà đánh, rồi đuổi về tay không. Người lại sai một đầy tớ khác đến, nhưng họ đánh đầu nó và chửi rủa nó nữa. Người còn sai đứa khác đến thì họ giết đi, lại sai nhiều đứa khác nữa. Đứa thì bị đánh, đứa thì bị họ giết. Chủ vườn nho còn đứa con trai một rất yêu dấu, bèn sai đi lần cuối cùng mà nói rằng chúng nó sẽ kính vì con ta. Nhưng bọn trồng nho đó bàn với nhau rằng, thằng này là con kế tự, hè, ta hãy giết nó đi thì phần gia tài của nó sẽ thuộc về chúng ta. Họ bắt con trai ấy giết đi, ném ra ngoài vườn nho. Vậy thì chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Người sẽ đến giết bọn trồng nho đó, rồi lấy vườn nho lại bà cho người khác. Nghe câu chuyện Chúa Giêsu kể, tức là thí dụ và ẩn dụ của Ngài, đọc cái khúc kinh thánh này, tôi và quý ông bà anh chị em tất cả đều hiểu một cách rõ ràng, phải không? Không có gì thắc mắc cả. Nhưng bây giờ chúng ta học tới phần nghĩa bóng của thí dụ và ẩn dụ này, đây mới là vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Để hiểu rõ nghĩa bóng của thí dụ và ẩn dụ này, chúng ta cần hiểu một số nhân vật, từng nhân vật ở trong câu chuyện này Đức Chúa Giêsu nói đến là ai. Chủ vườn nho chỉ về ai, thưa quý bạn xem? Chủ vườn nho chỉ về Đức Chúa Trời. Còn vườn nho chỉ về nước Israel hay là dân Israel. Hàng rào được dẫn nên chỉ về luật pháp của Môi-se. Những người làm vườn nho chỉ về nhà cầm quyền Israel và những lãnh đạo tôn giáo trong thời đó, gồm những người Pharisee, các trưởng lão trong dân, người Sadducee, v.v. Các đầy tớ chủ sai đến để mà thâu quê lợi. Chỉ về ai? Chỉ về các tiên tri mà Đức Chúa Trời sai đến. Con trai một của chủ vườn nho mà gửi sau cùng đến ở đây là ai? Tức là chỉ về Đức Chúa Giêsu đến trong thế gian. Đức Chúa Trời thành lập nước Israel, Ngài ban cho họ luật pháp Môi-se để dẫn dắt dân sự đi theo đường lối của Ngài. Ngài giao cho một số nhà lãnh đạo là những người Pharisee, những người Sadducee, những thầy thông giáo, những trưởng lão trong dân để cai quản đất nước và dân sự của Ngài, với mong muốn tìm được những bông trái tốt lành được sinh ra trong dân tộc đó. Ngài muốn thâu hoạch những thành quả tốt lành làm rạng danh của Ngài. Thế nhưng đọc câu chuyện này chúng ta thấy gì? Các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ chỉ giữ đạo Chúa bề ngoài mà thôi, rất lệch lạc. Chúa Giêsu ví họ như là mồ mả tô trắng, nhưng ở bên trong đầy dẫy hài cốt mục nát hôi thối. Dân sự càng xa cách Đức Chúa Trời, phạm nhiều lỗi lầm trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời từng hồi từng lúc sai các đầy tớ của Ngài là các đấng tiên tri đến cảnh tỉnh họ, trách móc họ, dẫn họ về con đường chánh, nhưng họ không theo, trái lại còn bắt các tiên tri của Chúa đánh đập và giết đi. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 29 đến 39, Đức Chúa Giêsu quở trách những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ như thế này: khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee, là kẻ giả hình, vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, trao dồi mồ mả của người công bình, và nói rằng nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri như vậy. Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu những người giết các đấng tiên tri. Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lườn của tổ phụ các ngươi. Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đón phạt nơi địa ngục được? Vậy nên này, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan và thầy thông giáo đến cùng các ngươi. Trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ bắt họ từ thành này đến thành kia, hầu cho hết thải máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất đổ về các ngươi, từ máu A-bên là người công bình cho đến máu Sa-cha-ri con của Barachi mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó xảy đến cho dòng dõi này. Rồi Chúa Giêsu tiếp: hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu đến sai cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn hợp con cái các ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang, vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Chẳng những các nhà lãnh đạo Do Thái đánh đuổi và giết đấng tiên tri được Đức Chúa Trời sai đến. Nhưng khi Đức Chúa Trời sai chính con một của Ngài là Chúa Giêsu đến trần gian này, chịu chết trên thập tự giá để gánh tội cho loài người, đem sự cứu rỗi cho họ, thì họ cũng bắt bớ Ngài rồi đóng đinh Ngài trên thập tự giá nữa. Đức Chúa Giêsu nói thẳng với họ ở trong Mác đoạn 12 câu 10 đến câu 1 như thế này: các ngươi há chưa đọc lời kinh thánh này, hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra đã trở nên đá gốc nhà, ấy là công việc của Chúa và là việc rất lạ trước mặt chúng ta. Chúa Giêsu nói gì? Chúa Giêsu nói Ngài đến trong trần gian là con của Đức Chúa Trời, đến để hướng dẫn dân sự của Ngài. Kết quả, nhưng họ đã loại bỏ Ngài như một hòn đá gốc nhà mà họ bỏ đi. Và khi Chúa Giêsu nói điều này thì những người Do Thái biết rằng Ngài ám chỉ về họ, cho nên họ làm gì? Họ tìm cách bắt Ngài và biết rõ Ngài, vì biết rõ Ngài nói thí dụ và ẩn dụ này để chỉ về họ, sự xấu xa của họ. Họ tức giận lắm và tìm cách bắt Đức Chúa Giêsu. Đó là nghĩa bóng của thí dụ này, thưa quý bạn cha. Bây giờ chúng ta sẽ tìm học những bài học áp dụng cho đời sống của mình là như thế nào. Nếu đem câu chuyện này mà giảng cho những người chưa biết Chúa thì tôi có thể thêm một phần nữa, đó là không thể lấy cái của cải vật chất của đời này mà làm thỏa mãn linh hồn của mình được. Không có gì đổi lại linh hồn của mình. Chúa Giêsu nói rằng dầu chúng ta được cả thiên hạ này đi nữa, nhưng mà mất linh hồn thì không có ích gì, mà không có gì để đổi lại linh hồn mình được. Những người giàu mà có vườn nho này thì họ nghĩ rằng của cải của họ thì sẽ làm cho họ được thỏa mãn. Nhưng thưa quý bà anh chị em, bài học mà áp dụng cho chúng ta ở đây, tôi có hai phần để áp dụng cho quý bà anh chị em. Đó là gì? Thứ nhất là phải làm trọn phận sự Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta. Các lãnh đạo Do Thái không làm trọn trách vụ Đức Chúa Trời giao phó. Vì vậy mà Đức Chúa Giêsu phán ở trong Mác đoạn 12 câu 9 như thế nào? Ngài phán rằng: vậy chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Người sẽ đến giết bọn trồng nho đó rồi lấy vườn nho lại mà cho người khác. Như chúng ta biết, ban đầu Đức Chúa Trời chọn dân Do Thái làm dân tuyển của Ngài. Ngài ban cho họ luật pháp Mô-xe để họ nhờ họ hướng dẫn dân sự của mình và các dân tộc khác trên thế giới này biết Đức Chúa Trời và được sự cứu rỗi trong danh Đức Chúa Giêsu. Nhưng dân Do Thái đã thất bại trong nhiệm vụ của mình, còn bắt bớ giết hại các đấng tiên tri Đức Chúa Trời sai đến nữa. Và nặng hơn, khi Đức Chúa Trời sai con một của Ngài là Chúa Giêsu đến trần gian thì họ bắt giết Ngài, đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Vì vậy mà Đức Chúa Trời công bố tước quyền lãnh đạo của họ. Ngài ban đặt ân Ngài cho một dân tộc khác, như Chúa Giêsu đã nói trong thí dụ và ẩn dụ này, nghĩa là dân tộc này không phải là dân tộc Do Thái nữa. Ngài tước đoạt cái quyền của dân Do Thái. Ở trong Mác đoạn 12 câu 9 nói như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ lấy vườn nho lại mà cho người khác. Nhưng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 43 thì nói rõ hơn: bởi vậy ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác, là dân sẽ có kết quả của nước đó. Quả vậy, người Do Thái khước từ Đức Chúa Giêsu và bắt bớ các đấng tiên tri, và vì vậy mà tin lành của Chúa được ban cho người ngoại bang. Galati đoạn 3 câu 6 đến câu 9 chép rằng: như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Kinh Thánh cũng biết cho biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình và đức tin, nên đã rao truyền cho Abraham tin lành này: các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Abraham, là người có lòng tin. Nước Chúa Trời được bị rút khỏi nơi người Do Thái vô tín. Họ là những con cháu Abraham về phần xác thịt, vô tín. Và Đức Chúa Trời đã giao cho con cháu của đức tin nơi Abraham, tức là những người tin Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, mà chúng ta gọi là người ngoại bang, trong đó có chúng ta. Đức Chúa Trời đã giao trách nhiệm đó ngày hôm nay cho hội thánh của Ngài trên trần gian này. Dân Do Thái ngày nay không còn nhiệm vụ để mà rao giảng tin lành như ngày xưa nữa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đức Chúa Trời đã giao cho họ trách trọng trách để mà coi cái vườn nho của Ngài, Ngài cho họ trọng trách để làm việc đó, nhưng mà họ thất bại. Và Đức Chúa Trời đã giao trọng trách bây giờ nơi tay những người tin Đức Chúa Giêsu, tức là hội thánh của Đức Chúa Giêsu Christ. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, vườn nho của Đức Chúa Trời ngày nay là hội thánh của Ngài. Chúa đặt tôi và quý ông bà anh chị em trong hội thánh của Ngài để chúng ta giảng đạo, chúng ta gây dựng công việc của Chúa và đưa tin lành của Chúa trên khắp mọi thế gian, như Ngài đã phán rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Chúng ta bây giờ phải hỏi rằng trọng trách bây giờ đã giao lại cho chúng ta, giao lại cho tôi, giao lại cho quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời đã lấy cái trách nhiệm đó nơi người Do Thái, Ngài tước quyền của họ, vì bây giờ họ bắt bớ các đấng tiên tri đã giết Chúa Giêsu, họ không làm trọng trách của mình trong việc thuê cai quản vườn nho. Đức Chúa Trời bây giờ giao cho tôi và quý ông bà anh chị em, cho hội thánh của Ngài trên thế giới này để làm công việc này. Và chúng ta hỏi rằng bây giờ tôi có làm trọn trọng trách mà Đức Chúa Trời giao phó? Dân Do Thái đã được Đức Chúa Trời giao phó cho họ trọng trách, chọn họ làm dân tiểu Đức Chúa Trời, không rao giảng tin lành, trái lại họ còn bắt bớ các tiên tri giết Chúa Giêsu. Còn ngày nay tôi và quý ông bà anh chị em được Đức Chúa Trời đã lấy cái quyền đó nên Do Thái giao cho mình, tôi và quý ông bà anh chị em như thế nào? Tôi và quý ông bà anh chị em có làm trọn trọng trách mà Chúa giao thác cho chúng ta không? Chúa giao cho tôi và quý ông bà anh chị em chức vụ ở trong hội thánh. Trong những ngày qua chúng ta biết rằng hội thánh đã bầu ra ban chấp sự, ban chấp hành của hội thánh rồi các ban ngành. Đó là Đức Chúa Trời giao cho tôi và quý ông bà anh chị em nhiệm vụ để cai quản vườn nho của Ngài. Và mong rằng tôi và quý ông bà anh chị em sẽ làm trọn trọng trách mà Đức Chúa Trời giao phó, không phải như người Do Thái mà Đức Chúa Trời giao ngày xưa. Lời của Chúa phán gì? Hãy siêng năng mà chớ làm biếng, hãy có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Rồi ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 7-11 khuyên rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần, hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện, nhất là trong dòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này người khác phải tiếp đãi nhau, chứ có cần rằng mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác người nào người quản lý trung tín giữ các ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao truyền lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Lời Kinh Thánh nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Đức Chúa Trời đã tước đoạt cái quyền của người Do Thái, giao lại cho những người tin Chúa Giêsu, con cháu đức tin của Abraham, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em, và Ngài giao cho chúng ta những trách vụ rao giảng tin lành, hầu việc Chúa, quản trị công việc nhà Chúa. Chúng ta đã làm trọn thiên chức mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta hay không? Hay là chúng ta cũng giống như người Do Thái xưa, Đức Chúa Trời giao cho tôi chức gì, chủ vụ gì thì chúng ta có làm trọn hay không? Hay là chúng ta chỉ nhận rồi bỏ bê, không làm gì cả? Có những người nhận làm chức vụ này nọ nhưng mà suốt 5-10 năm thưa quý ông bà chị em chẳng động tới ngón tay, lấy cái chức mà thôi, không làm gì cả. Và người Do Thái đã bị tước đoạt cái quyền đó. Tôi và quý ông bà chị em nếu không cẩn thận, Đức Chúa Trời cũng sẽ tước quyền đó mà giao cho những người khác. Và xin Chúa cho tôi làm trọn chức vụ mà Ngài đã giao thác cho tôi. Điều mà chúng ta học qua thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu này nữa, chẳng những là phải làm trọn chức vụ mà Đức Chúa Trời giao phó, nhưng mà chúng ta còn phải đối xử tốt với những người mà Đức Chúa Trời sai đến. Ở đây Kinh Thánh nói gì? Chúng ta cho nhân học bài học phải làm phận sự của chúng ta qua thí dụ và ẩn dụ này, nhưng mà chúng ta phải đối xử tốt với những người mà Đức Chúa Trời sai đến. Dân Israel đã không đối xử tốt với các đầy tớ Đức Chúa Trời sai đến, tức là các đấng tiên tri, phải không thưa quý ông bạn xem? Có người họ đuổi đi, có người họ bắt bớ, có người họ đánh vào đầu, có người họ bắt bỏ tù, có người họ giết chết, và thậm chí họ đóng đinh chính Chúa Giêsu trên thập tự giá nữa. Họ không đối xử tốt với những người được Đức Chúa Trời sai đến, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đức Chúa Giêsu kể trong số những người này có Sa-cha-ri con Ma-ra-chi bị họ giết giữa khoảng đền thờ và bàn thờ, nghĩa là họ giết đầy tớ của Chúa ngay ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời, thưa quý ông bà anh chị em. Đó là chưa kể vị tiên tri cuối cùng trong đời của Đức Chúa Giêsu là Giăng Bắp Tít đã bị Herodia áp lực, vua Herod bắt mà cắt đầu làm quà sinh nhật cho con gái của mình. Trong các sứ đồ của Chúa Giêsu, chúng ta biết còn có Gia Cơ, tức là trong hội thánh đầu tiên đã bị vua Herod giết bằng gươm, như chúng ta biết ở trong sứ đồ ở trong 12 câu 1 đến câu 2. Người Do Thái đối xử rất là tệ đối với những người Đức Chúa Trời sai đến, những tiên tri của Đức Chúa Trời, những sứ đồ của Đức Chúa Trời. Những kẻ làm vườn nho này thật là gian ác, giết cả con Đức Chúa Trời nữa, thưa quý ông bà anh chị em, kinh khủng lắm. Họ là những người không đối xử tốt với những người Đức Chúa Trời sai đến. Vì vậy mà Đức Chúa Trời đã trút quyền cai quản vườn nho của người Do Thái và chuyển quyền quản trị đó cho những người tin Đức Chúa Giêsu, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Đừng để bài học của dân Do Thái trong thí dụ này tái diễn vào thế hệ của chúng ta. Chúng ta phải đối xử tốt với những người mà Đức Chúa Trời sai đến, những người mà Đức Chúa Trời dùng để giảng đạo, để đem tin lành của Chúa khắp muôn dân. Ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 16 có 16 đến 18, Phao-lô khuyên gì? Ông nói rằng: hỡi anh em, còn một lời dặn nữa, anh em biết rằng nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Vậy hãy kính phục những người thầy ấy và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. Phao-lô kêu gọi gì? Hãy kính phục những người mà Đức Chúa Trời sai đến hầu việc Ngài. Rồi ông nói gì nữa? Sê-pha-na, Phúc-tuy-na và A-chi-cơ đến đây, tôi lấy làm vui mừng lắm. Các người ấy đã bù lại sự anh em thiếu thốn, vì các người ấy đã làm cho yên lặng tâm thần của tôi và của anh em. Hãy biết quý trọng những người dường ấy. Ông nhắc đến một số người hầu việc Đức Chúa Trời sai đến hầu thánh, thì ông nói rằng chẳng những là phải kính phục, mà bây giờ ông nói rằng còn phải quý trọng những người đó nữa. Rồi gì nữa? Trong Hebrew đoạn 13 câu 17 chép rằng: hãy vâng lời kẻ dẫn dắt anh em và chịu phục các người ấy. Bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải cai trình hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Ở đây ông nói gì nữa? Hãy vâng phục, hãy vâng lời những người mà Đức Chúa Trời sai đến để rao truyền phúc âm cho chúng ta. Rồi trong Hebrew đoạn 13 câu 7 chép: hãy nhớ những người dẫn dắt mình và truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng của đời họ là thế nào và học đòi đức tin họ. Ở đây nói gì? Hãy nhớ tới những người mà Đức Chúa Trời sai đến để dẫn dắt cuộc đời của chúng ta trong đức tin. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, dân Do Thái không đối xử tốt với các tiên tri của Đức Chúa Trời sai đến. Dân Do Thái không đối xử tốt với Đức Chúa Giêsu là con một Đức Chúa Trời sai đến, họ giết Ngài. Đây là bài học mà tôi và quý ông bà anh chị em cần học, mà thí dụ ứng dụ ẩn dụ của Chúa Giêsu nói ở đây. Chúng ta phải đối xử tốt với những người mà Đức Chúa Trời sai đến trong thời đại của chúng ta. để chúng ta cùng yêu thương, nâng đỡ để làm cho công việc của Chúa càng ngày càng lớn rộng càng hơn nữa. Thưa quý bạn chị em, thí dụ và ấn dụ về vườn nho cho thuê cho biết rằng Đức Chúa Trời đã giao phó nhiệm vụ cai quản vườn nho của Đức Chúa Trời, tức là dân sự của Ngài và cả thế giới này ở trong tay của người Do Thái là dân tuyển của Đức Chúa Trời. Nhưng họ không hoàn thành được nhiệm vụ của mình, họ bắt bớ các đấng tiên tri, họ giết Chúa Giê-xu, cho nên Đức Chúa Trời đã tước cái quyền cai quản đó mà giao cho một dân tộc khác. Đó là dân ngoại bang, là những người nghe đạo tin lành của Chúa, đã tin Chúa Giê-xu, họ là con cháu trong đức tin của Abraham, và trong đó có chúng ta. Và bây giờ chúng ta cần phải làm trọn trọng trách mà Đức Chúa Trời giao phó. Đừng thấy, chúng ta hãy thấy gương của người Do Thái mà tránh đi, để bây giờ chúng ta bắt đầu một thời đại mới, thời đại hầu việc Chúa Trời, đem nhiều kết quả cho Ngài. Vườn nho của Chúa sẽ được xanh bông trái đầy dẫy, và khi Chúa tới sẽ nhận lấy những hoa lợi của vườn nho, bởi chúng ta là những người góp công trong hội thánh của Ngài. Xin Chúa ở cùng tôi và quý bạn cho em, và học bài học này chúng ta cần mạnh dạn đứng lên hầu Chúa càng mạnh mẽ càng hơn nữa. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.